kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Trong Công vụ các sứ đồ chương 27, sử gia Luca ghi lại hành trình tù nhân Phaolô đi đến thủ đô Roma để chính hoàng đế La Mã xét xử những cái gọi là tội trạng của ông do chính đồng bào ông là người Do Thái cáo buộc. Nguyên do chuyến áp giải này được Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 25, câu 10 đến câu 12 trong dịp quan trấn thủ Phê-tu hỏi cung. Lúc đó, sứ đồ Phaolô đã khai rằng: "Tôi ứng hầu trước mặt tòa án Caesar, ấy là nơi tôi phải chịu xử. Tôi không có lỗi gì với người Do Thái như chính mình quan biết rõ. Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết thì tôi chẳng từ chối chết đâu. Trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Caesar." Kế đó, Phê-tu bàn với công hội mình trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài Caesar, chắc sẽ đến nơi Caesar." Đó là Công vụ các sứ đồ chương 25, câu 10 đến câu 12. Sang đến Công vụ các sứ đồ chương 27, Luca tường thuật từ đầu hành trình Phaolô đến Roma. Các nhà giải kinh cũng không hiểu vì sao ông lại ghi nhiều chi tiết đến thế, nhất là từ câu 1 đến câu 13. Từ câu 14 đến câu 20, ông mô tả cơn bão Euraclon tác động vào con tàu trong chuyến hải hành. Nghiên cứu phần Kinh Thánh từ câu 21 đến câu 44, chúng ta tập trung vào vai trò chứng nhân cho Chúa của tù nhân Phaolô trên con tàu trong cơn bão biển. Phaolô đã hành xử không phải như một tù nhân, nhưng như một thuyền trưởng, không phải trong vai trò điều khiển con tàu, nhưng trong vai trò của một lãnh tụ thuộc linh cho gần 300 linh hồn đang tuyệt vọng trong cơn bão, nhưng vốn đã và đang chìm đắm trong biển tội, để giúp họ được giải cứu trong hoạn nạn hiện tại, nhưng cũng được vĩnh viễn giải cứu linh hồn trong cõi đời đời. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về lời chứng của sứ đồ Phaolô trong địa vị là một tù nhân, nhưng lại góp phần quyết định như một thuyền trưởng trên một chuyến hải hành đầy gian nguy được sử gia Luca kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 27, câu 21 đến câu 44. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở, với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Chung Niềm Tin và bài ca Cảm Tạ.
con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước cha luôn ban, ơn từ trên trời cao Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài, đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tùng mi dành cho trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tùng mỹ Chúa thánh nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-gô-ta. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tùng mỹ Chúa thánh nhân lành vì ơn phước Ngài. Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước cha luôn ban, ơn từ trên trời cao Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài, đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tùng mỹ dành cho trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tùng mỹ Chúa thánh nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-gô-ta. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tùng mỹ
Bây giờ kính mời quý ông bà anh chị em cùng nghe tóm lược đúc kết phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 27 vào 4 điểm sau đây. Thứ nhất, cơn bão lớn từ câu 14 đến câu 20. Viên đội tên là Jules cầm đầu toán lính áp giải tù nhân trên chuyến tàu, có cảm tình với Phaolô nên để cho ông tương đối được tự do. Vì chuyến hải hành khởi sự không đúng thời tiết thuận lợi, bị gió ngược rất trở ngại, đến nỗi viên đội trưởng phải quyết định đổi tàu tại cảng Myra. Dù vậy, con tàu đi rất chậm. Luca ghi lại lời Phaolô góp ý về chuyến đi trong câu 10 đến câu 13 như sau. Tôi thấy sự vượt biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phaolô nói. Vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và giáng sức đến cảng Phoenix là cảng của đảo Crete, hướng phía tây nam và phía tây bắc để qua mùa đông ở đó. Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Crete. Phaolô không an phận thủ thường, không ủ rũ lo lắng cho thân phận riêng mình, nhưng quan tâm đến việc chung, đến số phận của mọi người trên con tàu. Đây phải là tinh thần, là tấm lòng của người tin kính Chúa chân chính. Khi chúng ta chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo thủ thân, thì chúng ta đã làm mất cơ hội của Chúa bày tỏ tình thương và quyền năng của Ngài cho người khác, qua chúng ta là con dân Chúa. Lòng ích kỷ trong chúng ta nhiều khi làm mất cơ hội tin Chúa của người khác, nhưng cũng làm mất cơ hội của Chúa cứu người khác, đồng thời làm mất cơ hội của chính chúng ta kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, tin cậy Chúa nhiều hơn. Mặt khác, cơn bão hay nghịch cảnh không nhất thiết là điều bất hạnh, nhưng trong trường hợp chuyến tàu có Phaolô, đây lại là một vận may rất lớn cho nhiều người. Từ câu 14 đến câu 20, Luca ghi lại chi tiết tình trạng con tàu trong cơn bão biển. Gió mạnh thổi bạt con tàu khỏi hải trình, họ phải quăng bớt hàng hóa cho nhẹ tàu và phải dùng dây giằng dịt để tàu không bị vỡ. Con tàu trôi nổi trên biển trong cơn bão như vậy suốt mấy ngày đêm, đến nỗi mọi người không còn hy vọng sống sót. Thứ hai, tù nhân Phaolô lên tiếng, đó là từ câu 21 đến câu 26. Suốt mấy ngày tất cả các hành khách trên tàu không ai ăn uống gì cả. Giữa tình trạng tuyệt vọng đó, tù nhân Phaolô lên tiếng, hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà không rời khỏi đảo Crete, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ, ta khuyên các ngươi hãy vững lòng, trong các ngươi sẽ không mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta phán rằng, hỡi Phaolô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Caesar, và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy, nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Phaolô nhắc lại lời góp ý của ông trước đây, chớ chi bữa trước tin lời ta mà không rời khỏi đảo Crete thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nói thế không phải là để ông khoe tài hay kể công, nhưng để cho họ thấy ông có nhận định chính xác và chú ý đến điều ông sắp nói. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói về lời chứng của sứ đồ Phaolô trước nhiều thành phần khác nhau về biến cố ông gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thay đổi cuộc đời ông như thế nào. Bây giờ trong một tình huống hoàn toàn khác, không phải trước tòa chỉ có một mình ông bị xét xử, mà là trên một con tàu trong cơn bão biển, tất cả 276 người đều chung số phận, không ai có quyền xét xử ai, mà tất cả đều như những tử tội đứng trước cái chết hầu như chắc chắn. Trong tình huống này, Phaolô có gì hơn những người kia dù tất cả đang cùng trên một con tàu đang chìm? Điều gì khiến cho Phaolô bình tĩnh và can đảm? Lúc bình thường, có thể không ai cần có niềm tin nơi Chúa, nhưng trong cơn nguy biến, niềm tin nối kết một người với Chúa khiến cho người đó đứng vào một vị trí, nhận một vai trò ở trong một số phận khác hẳn. Nếu trong nguy biến và trong thử thách mà chúng ta cũng tuyệt vọng như mọi người, thì đức tin chúng ta nơi Chúa không phải là đức tin thật. Lời khích lệ của Phaolô lúc này đã khiến ông đứng vào một vị trí hoàn toàn khác với mấy trăm người kia. Trong cơn bão và trước cái chết chắc chắn, họ không còn gì để khoe khoang, không còn lý do để cứng cỏi hay phản kháng. Đây là hoàn cảnh tối ưu cho một người có đức tin nơi Chúa, nói về Chúa cứu thế để khích lệ người khác, để quăng cho họ cái phao hy vọng và đức tin vào Chúa là đấng ông biết rõ. Phao-lô không bỏ qua cơ hội quý giá này, một cơ hội xuất hiện trong hoạn nạn. Ông nói, bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng, trong các ngươi không mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta phán rằng, hỡi Phao-lô đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sar, và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những người cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy, nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Để ý đến nội dung, chúng ta thấy điều ông nói về sự giải cứu rất cụ thể, nhưng ở trong một giải pháp đến từ đấng siêu phàm mà chính ông thuộc về đấng đó và phục vụ đấng đó. Hiển nhiên, ông đang nói về một đấng quyền năng ông tin cậy mà chính đấng đó biết ông, cũng hiện ra cho ông, bày bảo ông trong cơn nguy biến này. Ông không nói mơ hồ, nhưng quả quyết chắc chắn, hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sar, và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những người cùng đi biển với ngươi. Đó là lời Chúa hứa với ông, nhưng phần tiếp theo, ông khích lệ họ vững lòng can đảm lên dựa trên đức tin của ông vào lời hứa của Ngài. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Rất nhiều khi chúng ta nói với thân hữu về lời hứa của Chúa một cách máy móc mà chính chúng ta không tin, hay chí ít là không quan tâm. Nói về Chúa, về quyền năng Chúa, về lời hứa của Chúa một cách máy móc, dửng dưng thường làm giảm nhiều tác dụng thuyết phục. Vì thân hữu của chúng ta chưa có đức tin, họ chỉ dựa vào những gì họ thấy, họ nghe qua lời chứng của chúng ta. Nếu chúng ta nói về Chúa đầy nhiệt thành, với lòng tin quả quyết, sẽ giúp họ rất nhiều trong thái độ chú ý quan tâm. Sứ đồ Phao-lô không chỉ nói về lòng tin của ông nơi lời hứa của Chúa, nhưng còn nói cho thấy đức tin đã giúp ông có thị kiến cụ thể. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Chính viễn ảnh tấp lên một hòn đảo nào, giống như chiếc neo giúp những người trên tàu phấn chí. Lời chứng của chúng ta về Chúa cũng vậy, cần giúp cho thân hữu thấy khía cạnh thực tế của sự cứu rỗi, giúp họ hình thành đức tin, gia tăng hy vọng trong cuộc sống trước mặt. Điểm thứ ba, tù nhân Phao-lô nắm vững tình hình con tàu, đó là từ câu 27 đến câu 38. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Lúc nửa đêm, các thủy thủ ngờ đang đến gần một đất nào. Họ thả trái giò xuống thì thấy sâu 20 sải, hơi xa một ít, lại thả nữa thì thấy 15 sải. Bây giờ sợ đụng dạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng 4 neo xuống và ước ao đến sáng. Nhưng vì các thủy thủ tìm cách trốn khỏi tàu, thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phao-lô nói với thầy đội và lính rằng, nếu những người này không cứ ở trong tàu, thì các ông không được cứu. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rơi xuống. Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói, hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi, nhịn đói không ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi thì bẻ ra và ăn. Bây giờ ai nấy đều được khích lệ và ăn. Và trong số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người. Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đổ lương thực xuống biển, làm cho nhẹ tàu đi. Trong việc này, Chúa cũng cho Phao-lô biết ý định của Ngài, và ông đã nói ra với người có trách nhiệm, có quyền, có phương tiện hành động là thầy đội và toán lính một cách quả quyết. Nếu những người này không cứ ở trong tàu, thì các ông không được cứu. Điều này có nghĩa gì? Hiển nhiên là liên quan đến đức tin nơi Chúa. Đây là việc Chúa cứu. Chúa chỉ cứu khi có đức tin. Tất cả những người trên tàu cùng chung số phận. Tất cả tin, tất cả được cứu. Nhưng nếu có người vô tín, sẽ ảnh hưởng đến cả con tàu. Tất nhiên, những người tin vẫn được cứu linh hồn, nhưng mất mạng sống thân xác. Việc thực tế khác Phao-lô làm, đó là khích lệ mọi người ăn. Đoạn trong khi đợi trời sáng, Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói, hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi, nhịn đói không ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh ăn, đứng trước mặt mọi người tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi thì bẻ ra và ăn. Bây giờ ai nấy đều được khích lệ và ăn. Chúng ta có thể nhận xét rằng có rất nhiều bài học thực tế khôn ngoan mà người tin Chúa cần phải theo gương mẫu Phao-lô là người đầy ơn Chúa. Thứ tư, mọi người trên tàu được cứu, đó là câu 39 đến câu 44. Đến sáng ngày, họ không nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đỗ tàu mà núp xem có thể được không. Vậy họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm sau lái thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ. Xong chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển sát nhau, thì họ làm cho tàu bị mắc cạn tại đó, đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm, nên nát hết. Bây giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phao-lô nên ngăn cản nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước mà lội vào bờ, và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cưỡi trên ván, kẻ thì cưỡi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.